bước đi cách khôn ngoan. Suốt nhiều năm qua, tôi đi du lịch rất nhiều nơi mang tính cá nhân và với vai trò trong công vụ truyền giảng. Gần đây, có người hỏi tôi đã đi công vụ bao nhiêu chuyến rồi. Tôi chợt giật mình khi nhậm đếm 71. Trong những buổi truyền giảng khôi phục đức tin và tổ chức các buổi hội nghị cho các tín hữu, tôi luôn có những ký ức bên mình và vượt qua hàng ngàn dặm. Một điều khám phá về chuyến đi là tôi thích chuẩn bị chu đáo cho cuộc hành trình cũng như phấn khởi để đi. Khi chuẩn bị cho chuyến đi chụp ảnh, tôi thật sung sướng chuẩn bị mọi thứ đem theo. Tôi vui khi xác định điều gì cần để lại, điều gì thật cần thiết để làm chuyến đi vui vẻ và có kết quả tốt. Tôi phải đem theo quần áo gì, các loại vitamin bổ sung gì, có những dụng cụ gì cần sử dụng khi có trường hợp khẩn cấp, phải đem theo thấu kính gì cho máy chụp ảnh. Cuộc hành trình cho cuộc đời cũng đòi hỏi những điều cần thiết nhất định. Nếu chúng ta bước đi trong sự khôn ngoan, có một số việc cần phải thực hiện, có một số cách chúng ta biết chắc phải nghĩ tới và tin tưởng, một số hành động cần thực hiện nếu chúng ta theo đuổi, đạt được và sống trong sự khôn ngoan của Chúa. Thứ nhất, có quyết tâm mạnh mẽ bước đi cách khôn ngoan. Yêu cầu trước tiên để bước đi cách khôn ngoan là phải quyết tâm mạnh mẽ với sự khôn ngoan. Nếu chỉ vì người ấy là cơ đốc nhân, không có nghĩa anh ta tự nhiên có sự khao khát bước đi cách khôn ngoan. Chúng ta phải quyết định sáng suốt và phải quyết chí theo đuổi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và bước đi trong sự khôn ngoan đó. Những ai có Đức Thánh Linh hiện hữu trong tâm linh không phải tự nhiên có thể quyết định chọn lựa hành động khôn ngoan. Nói cách khác, biết là một chuyện, làm là một chuyện khác. Chúng ta phải tỉnh thức thường xuyên cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong sự khôn ngoan và ban cho lòng can đảm để bước đi. Chúng ta phải đối diện với những thách thức trong mọi lĩnh vực do những quyết định của mình, và quyết định có liên quan đến sức khỏe, và quyết định liên quan đến công việc, và quyết định khác nữa liên quan đến gia đình, và quyết định khác ảnh hưởng đến việc quản lý nguồn tài sản hay tiền bạc, và những quyết định khác có ảnh hưởng đến giờ tĩnh nguyện cá nhân, đến mối thông công cùng Đức Chúa Trời. Mỗi lĩnh vực này có khuynh hướng thay đổi luôn. Sức khỏe của chúng ta chẳng bao giờ ổn định. Những dự án công việc thay đổi, gia đình phát triển và đông hơn, và phát triển thu nhập hay nguồn ngân sách thay đổi. Tổng thời gian chúng ta dành cho Đức Chúa Trời có khuynh hướng thay đổi. Chúng ta luôn tìm thấy chính mình trong những hoàn cảnh mới, đương đầu với những thách thức mới. Để bước đi cách khôn ngoan, chúng ta phải tỉnh thức và thường xuyên cầu xin Đức Chúa Trời mỗi ngày khải thị sự khôn ngoan của Ngài trong mọi lĩnh vực hoặc thử thách khó khăn hay những tình huống chúng ta phải đối phó. Một sự khẳng định mạnh mẽ để bước đi cách khôn ngoan xuất phát từ những điều này được ổn định trong lòng và trong tâm trí có sự đảm bảo thông suốt của Chúa và hình thức hứa nguyện sẽ trả giá bất cứ điều gì mình làm để kiếm được và đạt được sự khôn ngoan. Thứ hai, sự thông suốt chắc chắn của Chúa. Bạn có thật tin rằng bất kỳ điều gì Chúa nói với bạn là đúng, tốt, sự thật, khôn ngoan cho lợi ích lâu dài của bạn không? Bạn có đủ chắc để nhận biết thánh ý của Chúa không? Làm đẹp lòng Chúa và được nhắc nhở để giống sự nhân lành của Chúa Giê-xu luôn là kế hoạch của Đức Chúa Trời phải không? Bước đi cách khôn ngoan như thế phải chăng là cách duy nhất để thực hiện mục đích của Chúa cho cuộc đời bạn không? Con đường đầy ngốc nghếch luôn kết thúc trong trở ngại, khó khăn và sầu não phải không? Những hạng người phê bình nói, có lẽ nói Kinh Thánh được viết cách đây hàng ngàn năm, thời gian đã thay đổi rồi, kỹ thuật công nghệ đã thay đổi, nhưng tấm lòng con người không thay đổi. Kinh Thánh là để áp dụng cho những vấn đề về cách cư xử của con người này, ngày nay cũng như trước kia. Tóm lại, bạn phải tin điều Đức Chúa Trời bảo là tốt nhất cho cuộc đời bạn. Có lúc bạn đương đầu với nó do hiểu biết và kinh nghiệm trong quá khứ, bạn cho là cách của Chúa không thể áp dụng cho hoàn cảnh của bạn. Những lúc như thế, bạn cần thay đổi cách suy nghĩ và hành động theo bản năng bẩm sinh, nắm lấy đức tin điều Chúa đã nói, trông cậy vào tình yêu của Cha Thiên Thượng sẽ dẫn bạn đến con đường cuối cùng cho bạn có niềm vui và sự mãn nguyện. Hãy lưu ý đến trường hợp của một con người cùng lúc đương đầu với hai công việc có cơ hội và thách thức ngang nhau. Một việc đem lại tầm quan trọng là được tăng lương, phải xa thành phố, xa hội thánh, là nơi cùng gia đình đã gắn bó và là nơi mà họ đã trải qua bước tăng trưởng thuộc linh và mọi ơn phước. Trong lòng người đàn ông này có sự thúc giục của Đức Thánh Linh chấp nhận vị trí trả lương thấp để giữ mái ấm gia đình, mối quan hệ cộng đồng và hội thánh. Tuy nhiên, những người xung quanh thuyết phục anh ta nên nhận việc có lương cao hơn. Anh ta nên làm gì? Chẳng còn nghi ngờ gì. Sự vâng phục, kêu gọi của Đức Thánh Linh. Tôi sẽ động viên người đàn ông đó tin cậy nơi Chúa để có thêm nguồn thu nhập hay vị trí xứng đáng nơi anh đang ở. Đức Chúa Trời sẽ làm vinh hiển số tiền dâng hiến của anh và sẽ chúc phước trên gia đình anh. Trong mọi quyết định quan trọng hay sự chọn lựa, bạn đối mặt đòi hỏi phải có đức tin. Thật ra, bạn chẳng biết trước mọi kết quả sẽ ra sao của quyết định trọng đại nào mình đã làm. Tất cả chúng ta được đặt trong tình trạng vâng phục Đức Chúa Trời và tin cậy với những kết quả của sự vâng phục. Những luật lệ của Chúa không phải dường như luôn áp dụng cho bất kỳ người nào. Đối với Gideon, cách của Chúa chẳng có ý nghĩa gì để giảm số quân thù từ hàng ngàn xuống còn 300. Chẳng có ý nghĩa gì với Giô-sê gửi dân Do Thái diễu hành cách lặng lẽ xung quanh tường thành Jericho như một cuộc chiến lược. Đối với David, chẳng có nghĩa gì khi đánh ngã chiến binh vô địch của quân Philippines chỉ với cây giàn ná và nắm tay đầy đá. Điều Chúa kêu gọi có lẽ chúng ta thấy vô nghĩa, chúng ta nghĩ ra mọi lý do xấu để bất tuân lời Ngài. Tuy nhiên, chỉ có một cách chọn lựa khôn ngoan duy nhất, đó là vâng phục Chúa. Tác giả Charles Stanley.